thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Lời Chúa trong sách Dân số chương 21 câu 4 đến hết câu 9. Hồi đó từ núi Ho, dân Israel lên đường theo đường biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hạ dân, chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Mô-xê: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Mô-xê khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Mô-xê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em.
Amen.
30. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi thuộc thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội của mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin tôi là Đấng Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như lời tôi mới nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương con người lên cao, bây giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn đang ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những việc đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói như thế thì có nhiều kẻ đã tin vào người.
Đó là lời Chúa.
Ai Cập về đất Chúa hứa, họ không có làm đâu gì cả, vì cũng đi hàng ngày, chẳng có kho lắm. Thế thì Chúa mưa manna hàng ngày cho hưởng ứng dùng. Họ không được mà ăn thì không thể về đất Chúa hứa được. Nhưng đó chỉ là hình bóng báo cho chúng ta biết ngày hôm nay chúng ta sau khi lánh bị cái thanh tẩy là chúng ta thoát nô lệ cho Satan, không còn nô lệ cho thần chết. Chúng ta cũng đang được Chúa Giêsu là Môi-se mới dẫn về miền đất hứa của Ngài là thiên đàng. Chúng ta muốn về miền đất hứa này mới thực là đất chảy sữa và mật đó, thì chúng ta phải ăn chính Chúa Giêsu đã từng có chết sống lại, chính là chúng ta rước lễ. Cho nên Chúa Giêsu mới đích thực là mang ra ban sự sống đời đời cho chúng ta. Dân tộc Do Thái được Chúa hứa cho Môi-se là dẫn về đất chảy sữa và mật, xuất hành chương 3 câu 8. Nhưng thực ra đó chỉ là báo cho tất cả những ai theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mới đích thực là ông Môi-se Chúa Cha sai đến để dẫn cả loài người này thoát nô lệ tội lỗi để về đất Chúa hứa là hội thánh. Và đất mà Chúa hứa cho ông Môi-se chảy sữa và mật phải hiểu là hội thánh. Do đó, người Do Thái suốt 40 năm lang thang trên sa mạc để về đất hứa. Họ chẳng có gì để ăn, thì Chúa lại mưa manna, rồi cho chim cút, rồi cho nước từ tảng đá chảy ra cho dân uống. Họ ăn mãi thì họ chán. Thế có cái gì đâu, ngày nào cũng ăn vậy thôi. Cho nên họ kêu trách ông Môi-se rằng: Ông lần rồi, ông dẫn chúng tôi đi vào sa mạc này, cho chúng tôi ăn cái thức ăn này chán ngấy lên, chẳng thấy thơm tho gì, chẳng thấy mùi vị gì.
chúng tôi khi còn làm nô lệ ở Ai Cập, vậy mà còn thấy mùi hành, mùi tỏi, mùi gia vị, mùi biên đồ thịt. Còn bây giờ đi ăn manna này chán mãi, ăn mãi thì chán quá rồi. Thế là họ đi lấy đá ném ông Môi-se cho chết. Tức khắc rắn lửa từ trong rừng bò ra cắn chết nguyên một ngày là 23.000 người. Nguyên chứ, một ngày 23.000 người rắn cắn chết. Thế là dân hoảng lên, lại chạy đến cầu cứu Môi-se. Và Môi-se đã cầu nguyện với Chúa, Chúa vẫn thương dân. Chúa bảo Môi-se đúc con rắn lên, đúc, lấy đồng đúc con rắn treo lên cây cột. Ai bị rắn cắn cứ nhìn lên con rắn ấy là thoát chết. Chỉ vì còn đối với Chúa Giêsu thì cái số phận của Chúa Giêsu đó không hơn gì ông Môi-se cả. Ngài đã từng cho họ đói cách nào cũng được ăn no lên, và đã từng chữa lành bệnh cho họ. Nhưng mà khi Ngài nói về mấy hàng sống đó, đó là thích thể, người ta chấp nhận, người ta cũng muốn đem đá lại. Mà từ hôm nay chúng ta đi dự lễ hàng ngày, chúng ta rước lễ đó, có gì mùi vị đâu phải không? Vậy chứ mà ở miền Con Tum không có gì ăn, ăn nó mì cũng thấy ngon phải không? Giờ về đây chỗ nước mì nhớ. Rồi uống rượu cần vui phải không? Chứ nó bán gì ăn đó à? Về thành phố này thì có thịt chó nhưng mà đi lên thì sao, ngày nào cũng ăn tấm bánh mà cha đưa đó, tin đó là sự sống đời đời. Thế mà chả có mùi vị gì cả, chả thấy mình thêm được gan tấc nào về sự sống cả. Ốm thì vẫn là ốm, bệnh thì vẫn còn mang. Thì mấy người đủ lòng tin để mà rước lễ. Cho nên khi mang bệnh tật hay đói khát thì chán Chúa lắm, cứ bắt đi lễ hoài, phải không? Để cho tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi mua đồ tôi ăn, củ hành củ tỏi ấy còn có mùi thơm. Thế bảo tôi đi lễ ngày nào rước mình tay Chúa, chán mấy đi, chả có gì mà hấp dẫn cả. Y như người Do Thái ngày xưa họ ăn manna, họ không thích nữa thì ném đá ông Môi-se. Vậy thì người Do Thái chống đối Chúa Giêsu chỉ vì như tin mừng hôm nay Ngài nói tôi là đấng hằng sống, tức là Ngài là bánh đấy, Ngài là manna đấy, còn hơn là manna ngày xưa ông Môi-se xin Chúa ban cho dân. Tôi là đấng hằng hữu, các ông không tin vào tôi, các ông sẽ mang tội và các ông chết trong tội của mình. Câu tôi của tiên mừng chúng ta vừa đọc như vậy, và đó là hạt giống lời Thiên Chúa mà Đức Kitô đã gieo vào trong thế gian này. Ai đón nhận thì được sống muôn đời, được tồn tại. Vì Ngài là Thiên Chúa, chính Ngài đã sai ông Môi-se dẫn dân Do Thái vào sa mạc, để rồi Khi không có bánh thì ông Môi-se xin Chúa ban bánh cho họ. Ông Môi-se chăm sóc dân như vậy, nhưng mà họ ném đá ông Môi-se. Thì Chúa Giê-xu cũng chung số phận như vậy, được Cha sai đến. Ngài hiến chính mạng sống Ngài, Ngài muốn nói điều đó thì ta không tin. Nhưng phải biết rằng chính khi người ta tin vào Chúa Giê-xu và đón nhận Ngài thì Ngài mới dẫn chúng ta thoát nô lệ Satan. Còn hơn ông Môi-se dẫn dân thoát nô lệ Ai Cập. Cho nên vì họ khó chịu với Đức Giê-xu, Ngài nói Ngài là Đấng Hằng Hữu, là Thiên Chúa Hằng Sống ấy. Họ không chịu nổi, họ tìm cách giết Ngài. Nhưng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa còn mãnh liệt hơn tội lỗi của người ta tấn công Ngài. Chính chúng giết Ngài thì chỉ trong 3 ngày sau đó, Ngài đánh gục thần chết, Ngài trỗi dậy trong vinh quang, và Ngài hoàn tất phục vụ mới của Ngài, thay thế cho phục vụ do Thái giáo dân chưa từ bỏ được. Và ai đón nhận được hoa trái của phục vụ Ngài, đặc biệt trong tế lễ, thì Ngài đó mới sang được sự sống dồi dào. Thậm chí Phaolô nói ở Roma chương 8 câu 10, nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dù thân xác anh em có chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho anh em được trở nên công chính, được sống vì anh em đã thuộc về Chúa Kitô. Do đó thư Roma ở chương 8 câu 1, ai ở trong Chúa Giêsu thì không còn bị lên án nữa, bị được tha tội rồi. Đó là một sự giải phóng toàn diện con người. Như thế chúng ta thấy rằng bí tích thánh thể, khi chúng ta rước lễ đó, là chúng ta đón nhận được nguồn ơn tha tội. Khi nói về ơn tha tội, người ta chỉ nghĩ đến bí tích thánh tẩy hay giải tội, mà quên đi nguồn tha tội chính là thánh thể. Bởi vì thánh thể là Chúa Giêsu phục sinh, nếu Chúa không sống lại, chẳng có bí tích nào có giá trị cả. Nhưng nhờ Chúa Giêsu sống lại, chúng ta đón nhận Ngài qua mầu nhiệm thánh thể, thì Ngài nói là sao? Ai ăn ta, nó sống nhờ ta, như ta sống nhờ Cha ta. Tức là một sự sống nối dài từ Chúa Cha tới Chúa Con đến chúng ta, là những kẻ được hiệp thông trong Chúa Giêsu. Thế thì ngày xưa dân Do Thái xúc phạm đến ông Môi-se thì bị rắn cắn, và Chúa bảo ông treo con rắn đầu lên, ai bị rắn cắn nhìn đến đó thoát chết. Không phải là tự con rắn đó có sức cứu người ta đâu, nhưng mà đó là dấu chỉ người ta tin vào tình thương của Chúa. Mà dân Do Thái bị rắn cắn nhìn lên không phải chết. Trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe sách Dân Số chương 21 đó. Nhưng mà cái giá trị của người Do Thái nhìn lên rắn khỏi phải chết đó, còn thua chúng ta hôm nay. Mỗi lần chúng ta đi tới nhà thờ, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu thập giá, chúng ta kêu cầu, chắc chắn chúng ta tin vào Thiên Chúa, được Chúa thương xót. Nhưng mà còn hơn nữa, chúng ta không phải nhìn, mà chúng ta nuốt nguyên đấng đã bị treo trên thập giá và làm thế. Ngày xưa người Do Thái đâu có nuốt con rắn vào đầu vào bụng mình đâu, nhưng mà Chúa Giêsu trên thập giá là trở thành của ăn. Chúng ta không phải nhìn Ngài, mà là nuốt chính Ngài. Thì chúng ta được thoát mọi tội lỗi, được sự sống dồi dào. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận cái con rắn đồng mà ông Môi-se treo trên sa mạc là Ngài đó. Ngài nói với Nicodemo như vậy ở Gioan chương 3 câu 14, câu 15. Như con rắn đồng bị treo trên sa mạc thế nào thì có người, Ngài đấy, cũng bị treo như vậy. Và tin mừng hôm nay dân chương 8 câu 28 chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nhắc lại đấy, về cái con rắn đồng này là ngài đó. Cho nên cái con rắn đồng thì ám chỉ để nhắc cho chúng ta hôm nay vào giờ tân ước phải đón nhận ngài mới chính là nguồn sống để chúng ta. Có phạm tội cỡ nào xúc phạm đến Thiên Chúa thì ngài vẫn đủ quyền năng để mà tha tội và cứu chúng ta. Thế mà ngày nay có nhiều người không chịu hiểu, không chịu tin. Bởi vì sao? Bởi vì con người và Chúa khác biệt nhau quá. Chúng ta thấy giữa con chó, dù là chó biệt dê nó vươn mấy chân nữa, thì giữa con chó và chúng ta đó vẫn có cái gì chung là nó là một tạo vật Chúa dựng nên. Ta cũng là một tạo vật Chúa dựng nên, nhưng làm sao con chó biệt dê hay cái thú vật khôn cỡ mấy nó hiểu được ta? Nó chỉ tin ta mà nó khéo thôi. Trong khi mà ta dẫn nó đi đến lò sát sinh, dẫn nó đi bán, nó tưởng là yêu nó, tưởng là quý nó thì nó theo thôi. Làm sao ta hiểu, làm sao nó hiểu được? Chứ nếu nó hiểu được làm ta lại dẫn đến quá thịt chó, chắc chắn là nó sẽ cắn ta liền, đúng không? Nó không hiểu được. Đây giữa con chó và người ấy cùng có một cái gì giống nhau, nó chưa hiểu được. Huống chi giữa ta với Thiên Chúa, ngài là Thiên Chúa toàn năng và hữu, ta là đoàn thụ tạo, làm sao ta đòi hết, hiểu hết được? Chỉ có tin thôi. Cho nên Đức Giêsu cũng thông cảm với những người chống đối ngài vào thời ấy, và ngài bảo với sao? Các ông thì thuộc hạ giới, tôi thuộc thượng giới. Các ông thuộc thế gian này, tôi thuộc thượng giới, không thuộc thế gian này. Và nếu người ta không theo Chúa Giêsu, không tin Chúa Giêsu để kết hợp với ngài và trở nên một dòng giống thuộc về thượng giới, thì chúng ta cứ nán lại là mình thuộc hạ giới. Thế là cả cuộc đời mình lao đầu vào đi tìm kiếm cơm bánh, lao đầu vào tìm kiếm của cải. Tôi có một anh họ ở Bắc mới gọi điện thoại cho tôi. Có hỏi giờ làm gì vậy? Thưa con đi đãi vàng, tưởng đừng nhiều vàng lắm. Tôi mới hỏi có khác không? Chia tôi ít đi. Đi đãi vàng chắc là giàu lắm phải không? Dạ thưa cha, con đi đãi nửa năm nay mà chẳng được cái gì hết. Trời đất ơi, mà đãi đâu? Từ ở miền Bắc ấy, ở dưới Hà Nam đi mà và mãi ở trong miền Trung gì đó, Thanh Hóa gì mãi bên trong này xa lắm. Đi vào đấy đại bàn nửa năm nay trả được gì, vậy mà cũng mất công tại gì đó. Người ta cứ nghĩ thì có vàng để giải quyết được mọi vấn đề. Rồi ấy hỏi điện thoại tôi, trong cha có việc gì làm không? Con bảo con làm. Thế con đi đãi vàng cả nửa năm nay chả được cái gì hết. Đấy, khi người ta chỉ đi tìm cái của ăn đời này, người ta chịu khó không? Người ta trả cái giá đắt đâu. Để em xem, để cho cái bụng mình được thoải mái, thấy vào lỗ mỉa mai hay sao? Bụng của họ là Chúa rồi, họ tôn thờ cái bụng là Chúa của họ. Philip 3:9. Chỉ khi nào chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, khởi đi từ cái thế tẩy, ta thuộc về dòng giống thượng giới, thì ta mới có cái đức tin đi tìm kiếm những của cải không bao giờ hư nát mà Chúa muốn chúng ta đi tìm kiếm. Của cải không hư nát, không có gì hơn là lời của ngài và chính ngài mà chúng ta tìm gặp được khi hội thánh cử hành phục vụ. Bởi vì Chúa Giêsu nói lời ta là thần khí và là sự sống này. Do đó Chúa Giêsu kêu gọi những người Do Thái cũng là kêu gọi chúng ta, các ngươi hãy đi tìm kiếm lương thực không bao giờ hư nát, một loại lương thực lưu lại đến sự sống đời đời mà con Thiên Chúa sẽ ban cho loài người, đó là đấng mà Cha sai vào trần gian. Thiên Chúa đã niêm ấn. Tôi bảo thật anh em, không phải là Môi-se đã cho anh em ăn bánh bởi trời đâu, mà chính tôi, đây đây, tôi đây, Cha trên trời ban xuống đây, tôi mới là bánh bởi trời Cha ban cho thế gian này. Cho nên ai không đón nhận tôi là đứng thực sự sống với đời qua phục vụ hội thánh cử hành mà tôi đã truyền trao đấy, thì chắc chắn thần chết đến trị cổ. Đó là lý do mà Đức Giêsu nói trong tin mừng hôm nay dân chương 8 câu 21 đấy, ta ra đi, các ngươi đi tìm kiếm ta và các ngươi sẽ chết trong tội các ngươi. Tức là sao? Họ khi Ngài còn sống ở với họ, Ngài nói họ không nghe, họ còn căm phẫn giết Ngài. Vậy rồi khi Ngài chết rồi, họ đi tìm Ngài để gì? Tìm Ngài để may ra Ngài còn sống hay là Ngài sống lại thì chữa bệnh cho họ hay cho họ ăn no. Thế nhưng mà nếu họ không đón nhận Ngài qua cái thi thể thì họ cũng chết. Chứ mà hãy đi tìm Ngài ấy, là chắc chắn được sống đâu. Hôm nay có nhiều người tìm Chúa Giêsu, đi tìm Ngài đấy, nhưng không bao giờ được lấy. Họ chỉ mê kinh thánh thôi, đi tìm Ngài ở trong kinh thánh nhưng không bao giờ được lấy. Thì đó cũng là một loại người mà Chúa bảo là tôi ra đi, các ngươi đi tìm tôi, nhưng mà các ngươi chết trong tội các ngươi. Phải rước lễ, đó là bánh mà Chúa Cha ban từ trời cho nhân loại. Biết là ông vua nổi tiếng nước Pháp là vua gì biết không? Vua Napoleon. Ông này oai phong lẫm liệt lắm, ông xuất quân đâu là thắng đấy. Có lần người ta hỏi vua là, thưa đức vua, trong cuộc đời đức vua có cái việc gì, có sự kiện nào, có biến cố nào nó xảy đến cho vua và vua cảm nghiệm thấy là thích thú nhất không? Đấy, từ khi có Chí Côn đến nay, bây giờ trở thành người lãnh đạo cả một dân tộc, nhớ lại xem cái quá khứ của mình ấy, có cái giây phút nào và cái biến cố nào làm cho mình thích thú nhất không, mà vua không quên được không? Napoleon trả lời sao? Ồ, nếu nói như vậy thì tôi phải trả lời rằng từ nhỏ đến nay, kể cả tôi chiến thắng bao nhiêu giặc ở ngoài chiến trường, nhưng tôi chưa có giây phút nào hạnh phúc, bình an, thú vị bằng cái ngày mà tôi nhớ tôi được rước lễ lần đầu. Napoleon nói vậy. Ngày tôi được lên đầu, tôi cứ nhớ mãi ngày đó, tâm hồn tôi bình an, tâm hồn tôi vô cùng hạnh phúc. Chứ còn bây giờ bao nhiêu cuộc chiến mà tôi thắng, tôi vẫn không cảm được cái hạnh phúc như ngày tôi rước lễ lần đầu. Đó, vua Napoleon, người tài giỏi như vậy mà cũng nói lên cái hân hoan vui sướng trong ngày rước lễ lần đầu. Thế nhưng mà chúng ta thấy những đứa trẻ trong ngày rước lễ đầu cũng thích vậy, cũng háo hức để được cha cho được nọt sổ không bị loại, được người xưng tội rước lễ, rồi được mặc áo mới, rồi được cầm nến, rồi được tặng quà, thích lắm. Nhưng mà sau những ngày đó, nó có thích được hay không? Đấy, ta thấy nhiều đứa trẻ trước khi rước lễ thì năng đến nhà thờ, trước khi xưng tội rước lễ thì nó năng đến nhà thờ đó. Nhưng mà khi rước lễ đầu xong rồi, cứ dần dần nó bỏ dần dần, nhất là lớn lên thì có thể quên mất.
không còn nhớ đến cái ngày mình háo hức được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu. Tại sao? Tại vì khi lao đầu vào trong cuộc sống này đi tìm kiếm tiền bạc cơm bánh ấy, thì chủ trương sao? Có được quy phục được đạo. Cái câu đó Chúa đâu có dạy đâu. Cái người vô đạo nó mới nói như vậy. Tức là có ăn thì mới đi nhà thờ được. Còn lý luận như vậy, có thực tiêu được đạo, thế là cứ đơn đầu làm đi tìm kiếm của cả. Chứ có mấy người để hết tâm lực, thời giờ, gạt bỏ những rào cản đi đến để đón nhận Thánh Thể. Đó là nguồn vui mà mình cảm nghiệm được cái ngày mình được lễ đầu năm. Cho nên những người mà không quý trọng việc dự lễ, không thiết tha rước lễ, có đi làm được bao nhiêu tiền cũng chỉ như là người bỏ của cải vào cái túi thủng. Đúng như vậy. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 5 câu 38-39, ông Gamaliel xác quyết với những người Do Thái này: cái việc nào do người ta làm á, không bởi Chúa đó, chứ sao đó là trò cũ, có thành công cũng mất hết. Những con việc nào là bởi Chúa thì tồn tại, không ai có thể phá được. Ai phá là mặc họa. Vậy thì cái việc nào là bởi Chúa? Thưa, khi chúng ta hiệp dân thánh lễ, Chúa cùng chúng ta đi làm mọi việc, thì cái việc đó trở thành việc của Thiên Chúa. Nếu nghĩ như vậy, tin như thế thì rất là tiếc. Tại sao chúng người Công giáo không đi lễ rồi hãy đi làm, để có Chúa cùng làm ở với mình? Mình không đi lễ, không có Chúa ở cùng, mình đi làm thì cái công việc làm như thế dưới lời của Kinh Thánh Công Vụ 2, Công Vụ chương 5 câu 38 đó, thì cái việc làm đó mình làm giống như con trâu nó kéo cày, chứ như con bò này, nó kéo xe, con ngựa nó kéo xe, nó chả có lại cái gì cả. Nhưng cũng khi đi làm như vậy mà có Chúa cùng thì công việc của Thiên Chúa sinh hoa kết trái và tồn tại muôn đời. Tại sao lại không quy trọng thế lấy mà cứ nghĩ là bận làm quá Chúa thông cảm, dừng làm như là đi lễ thì Chúa được thêm cái gì, còn không đi lễ thì Chúa mất cái gì? Nhưng mà thực ra mình không đi lễ để chính mình mất, đánh mất cái giá trị đời đời, đánh mất cái giá trị cứu độ. Cho nên chúng ta nhìn lên thẩm giá Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu, khi Ngài dâng lễ, Ngài treo trên thẩm giá, Ngài nói câu gì trước khi Ngài chết? Ta khát. Ngài khát cái gì? Người lính ở dưới thường là Ngài khát nước, và đưa giấm cho Ngài, Ngài uống. Ngài khát cái gì? Ngài khát linh hồn người ta. Ngài khát khao chúng ta đến dự lễ. Khi Ngài đang dâng lễ dân bánh nhỏ, ta khát. Tức là Ngài khát khao có những người đến thì hiệp dân thế đấy. Ngài khát khao có những người đến để đón nhận cái sự sống đời đời Ngài ban cho. Ngài khát cái đó. Vì mình người ta bỏ. Vậy chúng ta thấy được mấy người trên thế gian này, kể cả người Công giáo nhé, 100 người Công giáo đều mỗi ngày người ta đi lễ và rước lễ được mấy người? Tôi không tin được đến 10%. Còn cả nhân loại thì sao? Chứ đến ngày nay mình khác. Và lúc Ngài lập cái thể đó, Ngài cầm lấy bánh và chén rượu, Ngài đọc lời chúc tụng, rồi Ngài trao cho các môn đệ ăn, và Ngài nói làm sao? Chúng con hãy làm việc này để gì? Để nhớ Thầy. Nhớ Thầy. Chúng con hãy làm việc này để nhớ. Chúng con thử nghĩ xem, nhớ là cái đồ lỗi gì đó, nhớ là đổ lỗi cái gì đó, biểu lộ cái tình yêu mãnh liệt, đúng không? Đúng không? Nhớ là biểu lộ tình yêu mãnh liệt. Còn yêu nó là trong lòng ấy, đúng không? Đấy. Bây giờ từ con tu vào đây, nhớ ở quê có lá mình. Thế nên mấy đứa bảo thưa cha cho con ra một cái mì. Cha bảo còn giờ đâu một cái mì. Nhớ là tìm cách. Chứ còn bảo con yêu lá mì chắc con không đi cấy đâu. Nhưng mà con nhớ lá mì thì đi cấy mặc dù không bao giờ. Nhớ là tìm cách mà sao chiếm được cái đó, đúng không? Ví dụ bây giờ có một anh chàng đi vượt biên từ Việt Nam qua Mỹ, mà anh mới cưới vợ, rồi vợ có bầu, và sinh được, đang khi vợ có bầu thì anh ấy đi vượt biên, anh qua kia lọc. Nếu ai hỏi anh ấy, anh có yêu vợ không? Có yêu chứ. Nhưng mà nếu mà tự nhiên anh nói, sao tôi nhớ vợ thế quá, thì làm sao? Anh sẽ tìm cách đi về Việt Nam. Còn nếu mà hỏi anh yêu không, thì làm sao? Anh yêu anh để trong lòng, phải không? Còn anh nhớ thì anh tìm cách làm sao gặp cho được. Chúng con chưa có người yêu thì chưa nhớ đâu. Chứ còn có người yêu rồi, gặp rồi cả mấy tiếng đồng hồ, ngồi ở ngoài sương ngoài gió đó, có khi nó rút bất cả dép đó. Rồi đi về đó, đi về đi chân công về rồi cứ nhớ cái người yêu đâu, nhớ mất chết đâu. À, chưa thấy hả? Nếu không biết chỗ cái cô này ngày xưa có ruộng không? Ruộng không à? Đây bây giờ đông qua cứ cặp ra ruộng này giữa đêm khuya này, hai cô cậu tùy tê thì cháu được nguyên mấy đứa con nít nó đến nó nhịp đây chờ rút hết dép mà không chạy hết thế qua về không nhớ nó dép mà nhớ người yêu, đúng không? Nhớ đấy, nhớ thì tìm cách mà gần gũi được cho anh chưa à? Chứ con đi làm để nhớ thầy là vậy đấy, nhớ tức là tìm cách làm sao để đón nhận được Chúa Giêsu anh thầy đấy, con thấy nhớ. Cái anh quanh trả kia đi Mỹ thương vợ lắm, vợ nhà thì cứ gửi thùng đồ về, bây giờ chúng con không có thấy á. Chứ sau năm 7 năm, khoảng 10 năm lúc đó những người đi vượt biên sang Mỹ gửi tiền về cũng được, gửi vàng về cũng bị bắt, thì người ta gửi thùng đồ. Cho nên lúc đó người ta bảo anh nào mà có họ thùng đó thì rất là giàu, rất là thùng văn bơ đó, thùng ra ngoài phi trường cũng như chàng cũng khổ lắm, chưa từ sáng tới chiều mới được cái thùng này, nhưng mà có thùng thì cũng thích. Thì anh chàng kia ở bên Mỹ thì cứ nhớ thương vợ đó thì cứ gửi thùng về cho vợ. Nhưng khi mà được ban giao hai bên đi lại được, tức là vượt biên, trước kia là Việt đi, nghĩa là ra đi là Phản Đông, nhưng mà khi có lệnh, khi có phép được về thì là Việt Kiều yêu nước, có cái người đó trước là Phản Động, sau đó Việt Kiều yêu nước. Anh chàng kia mới nghĩ trước mình gửi quá nhiều thùng đồ rồi, không biết gửi gì cho vợ, thôi chắc vợ nhớ mình lắm nên chẳng mua gì nữa. Anh ấy mua một tấm vải đỏ này, vải đỏ vải nhung á, đỏ chói à. Thế là anh viết ở trên cái chữ gì biết không? Anh viết trên cái gì? Anh của em đây. Anh của em đây. Thế là anh ấy từ ở bên Mỹ vừa đáp xuống cái trường đấy, thì cô ấy đang đón ở ngoài cổng rồi, chờ anh xem, anh ra xem chắc là anh có nhiều thùng đồ đó để mà phụ tay đây nhé. Thì anh chẳng có thùng đồ gì hết, anh giơ tấm vải đỏ anh treo vào ngực này, anh của em đây. Thế đủ rồi, đủ rồi, đâu phải thùng đồ đâu. Thế là hai cô cậu nó ôm choàng với nhau mà khóc sướt mướt thế này, mà khi lấy thùng đồ thì nó cũng khóc.
nhưng mà vỡ được á, anh của em đây anh chàng hay lắm, không có mua gì mà làm như vậy vừa đỡ tốn tiền mà vợ lại khoái đó. Nhưng mà chả là chả khoái đâu, cứ đưa tiền đây, cứ đưa đô la đây, thực tế đó đó. Thì Chúa Giêsu đấy, Chúa Giêsu đến để Chúa cho chúng ta chính ngài, đúng không? Chính ngài đấy, cho nên ngài bảo nhớ nhớ ngài. Thì chỉ khi chúng ta thấy ngài là cái thầy đấy, ngài mới nói rằng chúng con hãy nhớ nhớ thầy. Thế nào việc này mà nhớ thầy như vậy? Vì thế nếu chúng ta yêu Chúa thật thì chúng ta đáp ứng cái lòng khát vọng của Chúa trên tâm giá là hàng ngày chúng ta đến để hiện dân thánh thể, ngài đến ở với chúng ta và cho chúng ta được đồng hóa với chính ngài, cùng một sự sống với Thiên Chúa, thì không có gì tuyệt vời cho bạn nữa. Cho nên khi chúng ta được rước lễ, chúng ta mới thưa với Chúa như lời đáp ca chúng ta vừa đọc, đọc ngày qua. Đọc lại. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu, tiếng con kêu hầu thấu tới ngài. Thánh Linh hiệp dân tin lễ, ta mới thưa với ngài và tiếng con cầu được thấu tới ngài, làm cho ngài vui vì chúng ta đã làm cho ngài thỏa mãn cái cơn khát của ngài, là ngài mong chúng ta đến, ngài mong chúng ta thực hiện cái điều mà ngài dạy chúng ta làm việc mà nhớ đến ngài. Khi cha cách đây 20 năm tôi có gặp một ông cha ở bên Thụy Sĩ. Ngài về Việt Nam, ngài đến thăm cha, thì ngài nói rằng ngài có sang Pháp và gặp cái bà Robert người Pháp, cha bạn cha đó, cha bạn của cha tên là cha Khoan, ngài là Thụy Sĩ 40 năm này, ngài sang bên Pháp để gặp cái bà Robert đã bị bệnh lâu lắm rồi. Từ lúc 26 tuổi bà đã bị liệt, đã sống như thực vật vậy, tức là bắt đầu từ bị liệt vào năm 1930, không ăn được uống được cái gì hết, hàng ngày chỉ cho bà ấy chút tấm bánh, tấm bánh phải nhỏ thế to là không nuốt được, cho rất lấy thôi, chỉ có vậy thôi. Vậy mà bà sống 56 năm nằm trên giường không ăn cái gì hết, mỗi ngày một chút bánh lễ, sống lâu đó. Cho nên thánh thầy nuôi cả thân xác ta đi, 56 năm nằm trên giường không ăn uống gì, cứ vậy mà sống. Cho qua nó bảo hôm đó tôi đến, tôi đưa mình thánh cho bà đó, thì mình thánh tôi cầm trên tay vừa tới cửa nhà ấy, tự nhiên vụt mất trên tay tôi rồi. Tôi tưởng rớt, tôi kiếm không được. Tôi lại hỏi bà ấy, tôi đưa mình thánh cho bà mà vừa tới nhà cửa bà thì không biết được rớt đâu rồi. Bà bảo dạ con rớt lễ rồi, vừa tới cửa thôi thì tự nhiên mình thấy đã bay vào miệng bà ấy rồi. Không chỉ yêu không thấy, chỉ chung cho bà nó mở tôi đưa mình thánh đấy đó, mà gặp như vậy đó. Mình chỉ có rất chút máy này, rất 16 năm. Vậy mới chết được năm 1986 mới chết được. Đó. Mới chết được đâu. Và khi bà rước lễ như vậy, người ta hỏi bà là bà được rước lễ thì bà cảm nhận được cái gì? Bà nói, tôi rất là vui. Có một cái sự sống mãnh liệt làm cho tâm hồn tôi được bừng lên. Tôi cảm thấy như là tôi không có bệnh tật gì hết nữa. Nhưng mà tôi chỉ nói được một phần nào nên cái niềm vui và cái sức sống của Chúa lưu truyền cho tôi thôi. Vì đây là một cái ơn riêng Chúa ban cho tôi.
mà tôi không thể dùng ngôn ngữ của loài người để nói với các bạn. Đó. Và chúng ta và xin Chúa cho chúng ta biết quý trọng thánh lễ, vì đây là một bữa tiệc mà ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 9 đã báo trước rằng, và Chúa nói rằng Thiên Chúa sẽ thiết đãi muôn dân trên núi một bữa tiệc thịt béo rượu ngon. Trên núi này Ngài sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân muôn nước, tức là không còn chịu chết nữa. Ngài sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và Ngài cất mọi ô nhục khỏi dân của Ngài. Vì Thiên Chúa là Đức Cứu Độ, chính Người là Chúa chúng ta hằng trong đời. Nào chúng ta hãy hoan hỉ bởi vì Người cứu độ chúng ta. Đó. Cho nên có tiệc nào mà làm cho chúng ta được thoát chết, được lau sạch với nước mắt không? Chỉ có tiệc thánh thể mà Isaiah, ngôn sứ Isaiah đã nói cho chúng ta biết trước. Chẳng mất một đồng xu nào mà đến đó không còn sợ tử thần, không còn phải khóc than, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu phục sinh mới biến sự dữ ra sự lành cho chúng ta, biến chết ra sống, biến đau khổ ra vinh quang. Nhưng mà vẫn là trong một niềm tin chúng ta đang bước đi, sẽ đón nhận ở trong tương lai ở trước mặt. Chỉ còn ngày hôm nay chúng ta vẫn cảm thấy mình không hơn gì những người ở ngoài xã hội, nhưng trong cái niềm tin thì ta hơn họ. Ta biết chắc rằng ta cũng đến cửa thần, đến gặp thần chết, họ cũng đến gặp thần chết, còn ta thì ta đến gặp thần chết, thần chết bó tay, bởi vì có Chúa cùng ta, và ta được Chúa đưa cho các thiên, ta được Chúa dùng sai các thiên thần dẫn đưa chúng ta vào bàn tiệc ở trên nước trời, hưởng vinh phúc với Chúa muôn đời không bao giờ tàn phai. Amen.